Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Biển Đông tiếp tục là từ khóa nóng trong những ngày gần đây. Cùng với những hành vi phi pháp chiếm đóng và xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, Trung Quốc còn vừa tiến hành những hành vi phi pháp nguy hiểm trên các vùng biển của Philippines, nhưng mặt khác lại muốn Philippines hợp tác, đối thoại trong vấn đề Biển Đông.
Đánh giá về những hành động của Trung Quốc thì chuyên gia Jay Batongbakan, Giám đốc Viện các vấn đề hàng hải và luật biển Đại học Philippines cho rằng những chính sách đáng quan ngại theo kiểu vừa đấm vừa xoa của Trung Quốc chỉ để phục vụ một mục tiêu duy nhất là hiện thực hóa mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Dư luận cần cảnh giác trước những phương thức tinh vi này. Và góc nhìn của các học giả quốc tế về vấn đề Biển Đông hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những phân tích của chuyên gia Jay Batongbakan, Giám đốc Viện các vấn đề hàng hải và luật biển Đại học Philippines.
Thưa ông, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều hành vi phi pháp của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của các quốc gia trên Biển Đông. Và trong cái trường hợp của Philippines thì xin ông phân tích rõ là Trung Quốc đã tiến hành những cái hành vi phi pháp nào khiến dư luận Philippines phải lên tiếng bất bình như vậy ạ?
Thời gian gần đây thì chúng ta đã chứng kiến một loạt những hành động gây hấn của Trung Quốc nhằm vào các tàu của Philippines hoạt động trên Biển Đông. Trong đó đáng chú ý là vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá mang số hiệu FP Gimbal 1 của Philippines với 22 ngư dân ở bãi Cỏ Rong trên Biển Đông ngày 9 tháng 6 năm 2019. Ban đầu thì chính phủ Trung Quốc tìm mọi cách để biện minh cho hành vi sai trái của tàu Trung Quốc. Nhưng khoảng hơn 2 tháng rưỡi sau đó, Cục Nghề Cá thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trung Quốc lại công bố một bức thư xin lỗi của chủ chiếc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu Philippines tới chính phủ Philippines và khẳng định sẽ điều tra và buộc những đối tượng có liên quan phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, vụ việc không chỉ dừng lại ở đó. Đến tháng 9 năm 2019, Trung Quốc lại triển khai một nhóm tàu áp sát khu vực bãi cạn Scarborough của Philippines nhằm thể hiện quyền kiểm soát phi pháp đối với bãi cạn này, bất chấp sự phản đối quyết liệt của Philippines. Hành động sai trái này của phía Trung Quốc một lần nữa khiến tình hình Biển Đông ngày càng trở nên phức tạp và leo thang căng thẳng giữa hai nước Trung Quốc và Philippines. Cũng trong khoảng thời gian đó và vài tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã cho triển khai hàng trăm tàu cá được cho là các tàu dân quân biển ngụy trang với sự bảo vệ của các tàu hải cảnh Trung Quốc, xuất hiện quanh nhiều quần đảo và khu vực tiền đồn của Philippines ở Biển Đông và tiến hành các hoạt động đánh cá phi pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Mới đây nhất, hồi tháng 2 năm 2020, một chiếc tàu chiến của Trung Quốc bị cáo buộc có hành động thù địch và vi phạm luật quốc tế khi khinh hạm 514 của Trung Quốc hướng hệ thống kiểm soát pháo nhằm vào khinh hạm BRP Colorado Wave đang tiến hành tuần tra ở Biển Đông. Hành động này tương tự như một việc người cố tình chĩa súng về phía một người khác. Đây rõ ràng là một hành động thù địch không thể chấp nhận được.
Vâng, ông vừa nhấn mạnh những hành động này là như cố tình chĩa súng vào người khác. Vậy theo ông thì hành vi phi pháp của Trung Quốc trên vùng biển của Philippines sẽ tác động như thế nào đến trật tự an ninh trên Biển Đông ạ?
Trả lời câu hỏi này, tôi có thể nói rằng các hành động khiêu khích đầy nguy hiểm của phía Trung Quốc là một phát súng báo hiệu việc Trung Quốc đang đẩy nhanh việc thực hiện hóa mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Trung Quốc có một lợi thế hiện tại, đó là dịch COVID-19 ở nước này đã cơ bản chấm dứt, trong khi các nước khác đang bận chống dịch. Vì thế, họ có thể hành động theo ý mình mà không gặp cản trở. Trên thực tế thì Trung Quốc những năm gần đây đã xâm chiếm những thực thể, các dạng san hô, biến chúng thành các đảo nhân tạo, rồi từ đó thành những tiền đồn trang bị vũ khí quân sự, xây dựng các bãi đáp tên lửa, các cơ sở thông tin liên lạc, qua đó mở rộng khả năng giám sát hoạt động của các nước trên Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố cái gọi là chủ quyền sở hữu. Chúng ta thấy những phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thành lập theo phụ lục 7 trong phụ kiện của Philippines đã bác bỏ hoàn toàn các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, khẳng định Trung Quốc không có cơ sở pháp lý và việc nước này xây dựng bồi đắp các thực thể nhân tạo trên Biển Đông là bất hợp pháp. Đây cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy là Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc duy trì sự hiện diện trên các đảo nhân tạo có không gian hạn chế về mặt địa lý. Trong khi đó, thì việc Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố thành lập cái gọi là khu Nam Sa và khu Tây Sa trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là những bước đi được tính toán hết sức kỹ lưỡng của phía Trung Quốc làm bàn đạp để mở rộng tầm kiểm soát đối với toàn bộ khu vực Biển Đông.
Thưa ông, trong khi tình hình ở Biển Đông đang nóng lên từng ngày trước những hành vi sai trái của Trung Quốc, thì ngày 23 tháng 4, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đăng tải một cái video ca nhạc dài 4 phút bằng hai thứ tiếng là tiếng Quan Thoại và tiếng Philippines với mục đích là ghi dấu mối quan hệ hợp tác giữa Philippines và Trung Quốc trong phòng chống COVID-19. Và trong khi Trung Quốc một mặt gây hấn với Philippines thì họ lại đồng thời nói về tình hữu nghị với Philippines. Vậy ông bình luận như thế nào về những cái động thái trái ngược này ạ?
Ngày 23 tháng 4, phía Trung Quốc giới thiệu một video, trong đó có bài hát có tựa đề Listang Dagat, tạm dịch là một biển. Trong bài hát này, Trung Quốc đưa ra rất nhiều ví dụ ca ngợi tình hữu nghị giữa hai nước, nào là kêu gọi hai nước nắm chặt tay nhau đoàn kết đối phó với dịch bệnh. Trung Quốc cũng không quên đề cao lại việc Trung Quốc gửi những chiếc khẩu trang và các trang thiết bị y tế cứu trợ tới Philippines, và họ cũng chẳng hề quên ca ngợi những nỗ lực đối phó với COVID-19 của các chuyên gia y tế của cả hai nước. Tuy nhiên, rõ ràng, tôi thấy nội dung bài hát này không có đoạn nào liên quan đến từ biển. Rất nhiều người nói chuyện với tôi rằng Trung Quốc họ đã giới thiệu video về bài hát này để làm gì nhỉ? Trong khi họ lại đi chiếm đóng bất hợp pháp vùng biển của Philippines. Vậy thì tình hữu nghị ở đâu? Chính vì thế, người dân Philippines đón nhận bài hát này với một cảm xúc khá tiêu cực. Một tháng sau khi được Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines giới thiệu, thì bài hát này đã nhận được tới hơn 200.000 lượt dislike, tức là không thích, và trong phần comment, tức là bình luận của bài hát, cũng có hàng trăm comment để thể hiện sự bất bình của người dân Philippines. Về phương diện này, thái độ phản ứng của người dân Philippines đối với bài hát có cái tên mỹ miều Một Biển mà Trung Quốc giới thiệu kia là hoàn toàn dễ hiểu nếu xét đến những gì Trung Quốc đã làm trong những năm vừa qua. Vì hành động phi pháp trên biển của Trung Quốc khác xa với những gì mà họ nói là hữu nghị với Philippines. Bài hát này là một bằng chứng về việc Trung Quốc đang cố tình đẩy mạnh những hoạt động tuyên truyền nhằm che đậy những hành vi đầy sai trái của nước này.
Xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn vừa nghe những phân tích của chuyên gia Jay Bathong Bakan, Giám đốc Viện các vấn đề hàng hải và luật biển, Đại học Philippines. Ông đã không ngần ngại khi nhấn mạnh rằng lời nói của Trung Quốc không bao giờ đi đôi với việc làm. Và cách hành xử vừa đấm vừa xoa của Trung Quốc với Philippines chỉ khiến dư luận quốc tế thêm cảnh giác. Và cuộc phỏng vấn với chuyên gia hàng hải Jay Bathong Bakan, Giám đốc Viện các vấn đề hàng hải và luật biển, Đại học Philippines cũng đã khép lại góc nhìn của các học giả quốc tế về Biển Đông phát sóng trong một tuần qua. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục Vấn đề quốc tế tuần sau.